Tuấn Điệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 23 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định không lo vỡ quỹ bảo hiểm xã hội.
Tính đến hết ngày 30 tháng 9 đã thi hành án xong hơn 480.000 vụ việc với trên 34.000 tỷ đồng.
Từ tuần sau, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán tại chỗ.
Campuchia chuẩn bị mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội và du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 22 tháng 10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Trong nội dung làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, những năm trước khi nhắc đến bảo hiểm xã hội, dư luận lo lắng vấn đề an toàn quỹ, nhiều người nói vỡ quỹ, tuy nhiên điều đáng mừng đến giờ này, kết dư tương đối tốt. Tính đến hết năm 2020, tổng số kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 953.000 tỷ đồng, trong đó quỹ ốm đau, thai sản là hơn 13.400 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là hơn 54.000 tỷ đồng, quỹ hưu trí tử tuất là gần 795.000 tỷ đồng và quỹ bảo hiểm thất nghiệp là hơn 90.000 tỷ đồng.
Theo dự kiến, hôm nay 23 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 4. Các đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.
Ngày 22 tháng 10, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 22 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Tổ đình Viên Minh viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, bày tỏ lòng thương tiếc bậc cao tăng Thạch Trụ, một vị chân tu thanh bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa kính viếng.
Lần đầu tiên Việt Nam có việc thu tiền thi hành án từ nước ngoài. Khoản tiền thu được là 2,6 triệu đô la Mỹ trong vụ án của Phan Xảo Nam. Đây là thông tin được ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2021 của Bộ diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 10. Ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết, sắp tới sẽ rà soát đánh giá tổng thể quy định pháp luật, trong đó sửa đổi bổ sung quy định tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án trong xử lý tài sản, có giải pháp xử lý các vụ việc giá trị lớn, trong đó có tài sản tham nhũng, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương.
Đại diện Bộ Tư pháp cũng cho biết, tính đến hết ngày 30 tháng 9, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong hơn 480.000 vụ việc với trên 34.000 tỷ. Các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đã thi hành xong 455 bản án, đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 258 vụ việc, có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 67 vụ việc, đăng tải công khai và theo dõi đối với 322 quyết định buộc thi hành án hành chính của tòa án.
Ngày 22 tháng 10, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, Bộ Giao thông Vận tải chính thức cho phép tăng tần suất chuyến bay thương mại nội địa. Do vậy, hành khách lưu ý các vấn đề khi di chuyển bằng đường hàng không. Cụ thể, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại, khai bổ sung, kéo dài thời gian làm thủ tục, nguy cơ chậm chuyến, ùn tắc cục bộ tại nhà ga.
Các bến xe, trung tâm quản lý và đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội đã nhận được thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức vận tải trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt. Thay vì chỉ được chạy với tần suất 5% lượt chuyến và chở khách tối đa bằng 50% số ghế, từ nay xe khách tại Hà Nội được hoạt động bình thường.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến từ tuần tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép các nhà hàng, quán ăn ở vùng xanh được bán hàng tại chỗ, thay vì chỉ được bán mang đi như hiện nay. Trước đó, Sở Công Thương đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các cơ sở ăn uống được bán cả tại chỗ và mang đi, trừ kinh doanh bia, rượu. Tuy nhiên, hàng quán chỉ được hoạt động đến 21 giờ và công suất tối đa là 50%.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang lập danh sách tham mưu với các cấp thẩm quyền để ưu tiên tiêm 2 mũi vaccine cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoảng 130.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các trường sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động. Việc này nhằm bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, thành phố dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ trong độ tuổi này sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố. Thành phố sẽ tiêm mũi 1 trong 5 ngày, dự kiến bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong vòng 2 ngày sau đó.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa cho biết căn cứ vào tiến độ thực tế các hạng mục xây dựng tại Hòa Lạc thì tháng 9 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đủ điều kiện để đón sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Những năm tiếp theo sẽ căn cứ vào diện tích xây mới thực tế để tăng quy mô đào tạo tại Hòa Lạc nhằm giảm sự quá tải tại nội thành Hà Nội.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 22 tháng 10 thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của hãng này có hiệu quả 90,7% ở trẻ em dưới 12 tuổi. Các chuyên gia tư vấn độc lập của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ nhóm họp thứ 3 tuần tới để thảo luận khuyến nghị có nên cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer cho trẻ em dưới 12 tuổi hay không.
Thủ đô Canberra của Australia sẽ đón các sinh viên quốc tế đến học từ đầu năm học mới 2022. Những sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 mà Australia công nhận sẽ không phải cách ly. Để được đến Canberra, các sinh viên quốc tế sẽ phải tuân thủ các điều kiện về tiêm vaccine và xét nghiệm. Tuy nhiên, với các sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà Australia công nhận gồm AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac và Covishield thì không cần phải cách ly y tế khi đến Canberra.
Từ nay trở đi, Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ vì phát hiện một vài trường hợp bị COVID-19. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Hun Sen cũng tuyên bố chuẩn bị mở lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và du lịch đã phải tạm dừng trong thời gian qua để phòng chống đại dịch COVID-19.
Các lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU hôm qua đã tổ chức một sự kiện không mở cửa cho truyền thông để tạm biệt Thủ tướng Đức Angela Merkel sau hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra ở Brussels. Đây là hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng trong sự nghiệp của Merkel, trong sự nghiệp chính trị của mình. Merkel đã tham dự 107 hội nghị thượng đỉnh EU và chứng kiến một số biến động lớn nhất trong lịch sử của khối thời gian qua.
Một quan chức Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 10 xác nhận bà Nira Tarden sẽ trở thành thư ký Nhà Trắng, đảm nhận vai trò liên quan đến việc quản lý giấy tờ cho Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao. Vị trí của bà Tarden không cần xác nhận của Thượng viện. Như vậy, bà Tarden sẽ thay thế vị trí của bà Jessica Hess từ ngày 25 tháng 10. Bà Tarden, một người Mỹ gốc Ấn, sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên giữ vị trí này.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin văn hóa giải trí trong buổi sáng cuối tuần. Diễn viên Quốc Tuấn vừa nhận quyết định về hưu ở tuổi 60 sau 19 năm gắn bó với hãng phim truyện Việt Nam. Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, nổi tiếng qua các phim như Người thổi tù và Hàng tổng, Những người sống bên tôi, 12A, 4H.
Từ kho tàng cổ tích Việt Nam, lần đầu tiên tấm cám, sọ dừa, cóc kiện trời, mai ăn tiêm, cá chép hóa rồng, thánh gióng được truyền thể thành hoạt hình 3D sống động, mới mẻ cùng những bài học nhẹ nhàng, dễ thấm. Dự án gồm 162 tập với 29 bộ cổ tích Việt Nam. Ngoài việc khán giả đón đợi hàng tuần xem các bộ mới trên sóng truyền hình, lượt xem trên YouTube của các bộ cổ tích hoạt hình 3D này cũng tăng cao như bộ Tấm Cám trên 15 triệu lượt xem, Cậu bé thông minh hơn 1 triệu lượt, bộ Sơn tinh thủy tinh gần 900.000 lượt xem, bộ Ăn khế trả vàng gần 700.000 lượt xem.
Marvel vừa chính thức giới thiệu nhóm siêu anh hùng mới với tên gọi là Eternals. Eternals sẽ giới thiệu cho khán giả nhóm siêu anh hùng mới sau khi những gương mặt thân quen như Iron Man, Black Widow, Gamora, Loki ra đi sau Avengers Endgame 2019. Phim chính thức ra rạp vào ngày 5 tháng 11 tới.
Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao. VFF đã quyết định các mệnh giá vé cũng như phương thức phát hành vé hai trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 1 và đội tuyển Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó có 4 mệnh giá vé: 1.200.000 đồng một vé, 900.000 đồng một vé, 700.000 đồng một vé, 500.000 đồng một vé. Số vé được phép phát hành không quá 30%. Điều kiện vào sân là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.
Đêm qua trong trận đấu sớm ở vòng 9 ngoại hạng Anh, Arsenal đã giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Arsenal triển khai một lối chơi ban bật cực kỳ mạch lạc và không cho Aston Villa lên bóng được lần nào đáng kể nhờ sự lăn xả của các tiền vệ. Các cầu thủ đã mang về chiến thắng cho Arsenal là Partey, Aubameyang và Smith Rowe. Với kết quả này, Arsenal tạm vươn lên thứ 9 và bằng điểm với đội xếp thứ 6 là Manchester United.
Trong tối và đêm nay, các trận đấu trong khuôn khổ các giải vô địch hàng đầu châu Âu sẽ tiếp tục diễn ra. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ diễn biến và kết quả của các trận đấu này trong bản tin sáng mai của Radio Nhân dân.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình sẽ là các thông tin về dự báo thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đêm qua ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22 tháng 10 đến 3 giờ ngày 23 tháng 10 như Hưng Phú, Thừa Thiên Huế là 299,4 mm, Lộc Thủy, Thừa Thiên Huế 296,4 mm, Hà Lam, Quảng Nam 452,8 mm, Bình Phú, Quảng Nam 275,4 mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 193 mm, Nhân Hưng, Bình Định 199 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên từ sáng sớm nay 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên xảy ra mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định là 200 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm hôm nay 23 tháng 10, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay dự báo trời rét, không mưa nên nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 18 đến 22 độ. Quý vị và các bạn cần chú ý mang theo áo ấm khi ra ngoài.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.